Phật nói ở trên kinh, đem tất cả lỗi lầm của chúng ta quy nạp thành năm loại lớn. Thứ nhất gọi là thân kiến. Thân kiến là lầm tưởng cái thân này chính là ta. Bạn xem cái này chính là mình. Điều này đã nói với các vị rồi, thân là cái ta sở hữu chứ không phải là ta, là phương tiện mà ta sở hữu, nó không phải là ta. Cái ý niệm này đến lúc nào thì bạn mới có thể chuyển trở lại. Loại thứ hai là biên kiến. Biên kiến chính là ngày nay trong khoa học được gọi là kiến giải tương đối. Có ngã, tương đối với ngã là con người. Cái thế gian này, lục đạo phàm phu của cái thế gian này là thế giới tương đối. Đối lại với lớn là nhỏ, đối với dài là ngắn, đối với thiện là ác, đối với chánh là tà. Cả thảy đều là tương đối. Đây là biên kiến. Hai bên, chấp trước hai bên. Bạn có kiểu kiến giải này, cách kiến giải này là sai lầm. Lục đạo từ đây mà có, bạn sẽ không ra khỏi lục đạo. Loại thứ ba, loại thứ tư, kiến thù kiến, giới thù kiến. Hai loại này chúng ta gọi là thành kiến. Thành kiến chính là chấp trước. Người nào đó có thành kiến quá sâu, không chịu buông bỏ, vậy thì sẽ xảy ra tranh chấp với người khác. Kiến thủ kiến là nói trên quả của thành kiến, giới thủ kiến là nói trên nhân của thành kiến. Tất cả đều không rời nhân quả. Ngoài bốn loại lớn này ra, hết thảy tất cả kiến giải sai lầm được quy thành một loại gọi là tà kiến. Chính là kiến giải của bạn không chính xác. Cho nên kiến giải sai lầm có năm loại lớn, được gọi là kiến phiền não. Suy nghĩ cũng có năm loại lớn. Thế Tôn cũng quy nạp chúng thành năm loại lớn: tham sân si mạn nghi. Nghi chính là hoài nghi đối với lời dạy của cổ thánh tiên hiền. Dùng lời hiện nay của chúng ta để mà nói là sanh lòng hoài nghi đối với nguyên tắc nguyên lý của đại tự nhiên, không hiểu được sự vận hành của đại tự nhiên. Cho nên bạn mới khởi lên cách nghĩ đối với năm loại sai lầm lớn này. Chúng ta nên biết trong chân tâm tự tánh không có tham sân si mạn, các thảy đều không có, cũng không có thân kiến, biên kiến, thủ kiến, giới kiến, tà kiến, các thảy đều không có. Vậy thì tại sao lại sinh ra những thứ này? Những thứ phiền não đó không phải được sinh ra trong đời này. Trong đời quá khứ, đời đời kiếp kiếp, cả thảy đều có. Đời đời kiếp kiếp mang đến. Cho nên gọi là đủ sanh phiền não. Nếu như bạn không gặp được Phật Pháp, không có ai nói rõ ràng, nói minh bạch với bạn, bạn vĩnh viễn tiếp tục sai lầm. Từ chỗ này chúng ta có thể hiểu được ân huệ của Phật Bồ Tát đối với chúng ta lớn biết bao. Vô lượng kiếp đến nay chúng ta đều mê ở chỗ này. Ngày nay Phật Bồ Tát đã nói rõ ràng cho chúng ta, chúng ta hiểu được chúng ta thật sự sai lầm. Cho nên tôi dạy cho các đồng tu, lời nói mà có khó nghe quá cũng không dễ mà làm được. Nhưng mà bạn không làm thì không được. Vậy thì phải ghi nhớ vĩnh viễn, người khác luôn luôn đúng, chỉ có tôi sai. Người khác có sai thì cũng là đúng, ta có đúng thì cũng là sai. Vì sao vậy? Bạn hiểu được kiến tư phiền não thì bạn mới thừa nhận ta thì sai, còn người khác là đúng. Tại vì sao người khác sai mà cũng là đúng vậy? Xin nói thật với bạn là căn bản thì họ không có sai. Do bạn cho là họ sai. Ý nghĩa của lời này sâu vô cùng. Nếu như bạn thật sự hiểu, thật sự có thể hồi đầu, thì bạn có thể thành vô thượng đạo. Vì sao vậy? Vì tâm thanh tịnh của bạn hiện tiền, tánh bình đẳng của bạn hiện tiền. Nếu bạn còn cho là người khác là sai lầm, tôi sai ở chỗ nào? Vọng tưởng phân biệt chấp trước của tôi kiên cố như vậy, tôi không dám buông bỏ. Họ thì sai rồi, còn tôi thì đúng. Cuối cùng thì sẽ đi gì đâu? Cuối cùng sẽ đi vào ác đạo. Tôi xin nói lời chân thật với mọi người, đến lúc họ chọn đường đi đều là đi vào tam ác đạo. Tam thiện đạo thì không có phần. Nếu như bạn chấp nhận sai, tất cả đều là sai lầm của tôi, thành thật mà nói, không biết là bạn có giảng sanh tịnh độ hay không, bạn sẽ không đọa vào tam ác đạo. Đời sau ít nhất cõi trời cõi người bạn sẽ có phần. Cho nên tôi sai như vậy thật sự là mới đúng. Bạn đúng thì thật sự là bạn sai rồi. Cái lý ở chỗ này rất là sâu, còn sự thì rất phức tạp. Hiểu được điều này thì không dễ. Tôi nghiên cứu kinh điển Đại Thừa đã 53 năm rồi, mới minh bạch, mới rõ ràng. Nó thì không dễ. Cho nên kiến tư phiền não phải diệt tận, thật sự đoạn tận. Đoạn tận thì khó. Thật sự mà nói, vừa đoạn tận thì bạn ra khỏi sáu nẻo luân hồi. Thông thường mà nói là bạn đã chứng A-la-hán rồi. Nếu như bạn học Đại Thừa, trong bốn thánh pháp giới bạn chính là Bồ Tát. Bồ Tát trong mười pháp giới, Phật trong mười pháp giới. Đây là Đại Thừa. Tiểu Thừa chính là Thanh Văn Duyên Giác, pháp giới bốn thánh. Những người như vậy, người trong pháp giới bốn thánh, bốn loại này là Phật, Bồ Tát, Thanh Văn Duyên Giác trong mười pháp giới. Nếu như họ phát tâm niệm Phật, giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, sẽ sanh vào phương tiện hữu dư độ. So với phàm thánh đồng cư độ cao hơn một bậc. Phật, cái thí dụ này chúng ta vẫn chưa có cách thể hội được. Vì sao vậy? Vì bạn chưa chứng được A-la-hán, bạn không biết được niềm hạnh phúc của A-la-hán. Nhưng mà chúng ta nên bình lặng, nên tỉ mỉ mà tư duy, cũng có thể hưởng được một chút. Vì sao vậy? Vì chúng ta phiền não đã quá khổ rồi. Bạn xem trong tâm của bạn có âu lo, có vướng bận, lo được lo mất, thật sự là khổ. Nếu như ngày nay bạn không sanh phiền não, trong tâm không có âu lo, không có vướng bận, bạn mới biết được điều này thật sự là tự tại. Thực sự mà nói, cái kiểu tự tại này, người thế gian thông thường của chúng ta nói phải tu phước tu huệ. Phước huệ đều có đủ thì mới có thể đạt được. Nhưng mà phước huệ mà chỉ cần tu là khẳng định sẽ đạt được. Nó cần có thời gian, không phải vừa mới tu thì lập tức có được, không nhanh như vậy. Chính là tôi đã đi trên con đường này rồi, tôi là người đã trải qua, cho nên mới chia sẻ để mọi người tham khảo.